Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện do Thi Lan thực hiện xin được tiếp tục với một câu chuyện kế tiếp. Mời quý vị nghe một câu chuyện có tựa đề Túi gạo của mẹ. Chúng tôi không quên nhắc nhở quý vị hãy dành vài phút để nghe câu chuyện hết sức cảm động, một chút lắng động cho tâm hồn quý vị nhé. Cái nghèo, cái đói thường trực trong ngôi nhà nhỏ này, nhưng dường như nỗi cơ cực bần hàn ấy không buông tha họ. Cậu con trai bắt đầu cắp sách đến trường cũng là lúc nỗi mất mát lớn bỗng nhiên đổ ập xuống đầu họ. Cha qua đời vì cơn bạo bệnh, hai mẹ con tự tay mình mai táng cho người chồng người cha vắng số. Người mẹ quá bụa ở vậy, chị quyết không đi bước nữa, chị biết bây giờ chị là chỗ dựa duy nhất cho con trai mình. Chị cặm cụi chăm chỉ gieo trồng trên thửa ruộng chật hẹp, tài sản quý giá nhất của hai mẹ con chị. Ngày qua ngày, năm nối năm, những tấm giấy khen của cậu con trai hiếu học dán kín cả bức tường vôi nham nhở. Nhìn con trai ngày một lớn lên ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, nước mắt bỗng lăn trên gò má chị. Học hết cấp 2, cậu thi đậu vào trường cấp 3 trọng điểm của thành phố. Gánh nặng lại oằn lên vai người mẹ. Thế nhưng không may thay, khi giấy báo trúng tuyển về đến tay cậu, cũng là lúc mẹ cậu ngã bệnh. Một căn bệnh quái ác làm chị liệt nửa chi dưới. Vốn là người lao động chính của gia đình, giờ chị chẳng thể đi lại bình thường như xưa nữa, nói chi đến chuyện làm nông. Cậu bé bô vốn hiểu chuyện, thương mẹ vất vả, cậu xin nghỉ học. Cậu nói:
mẹ à, con nghỉ học thôi, ở nhà làm ruộng thay mẹ. Đi học tiền đâu mà đóng học phí, tiền sinh hoạt phí, lại còn một tháng nộp 15 cân gạo nữa, nhà mình biết lấy đâu ra hả mẹ?
À, con à, có thế nào con cũng không được bỏ học. Con là niềm tự hào của mẹ, chỉ cần con chăm chỉ học hành, còn những việc khác con không phải bận tâm. Nghe con. Hai mẹ con tranh luận rất lâu. Cậu kiên quyết không đi học nữa vì không muốn mẹ mình khổ. Cậu trở nên ngang bướng và lì lợm. Phải đến khi nóng nảy quá không kềm chế được, mẹ cậu mới giơ tay tát cậu một cái vào má. Cậu mới sững người lại. Đây là cái tát đầu tiên trong đời cậu con trai 16 tuổi. Mẹ cậu ngồi thụp xuống đất và khóc nức nở. Thế rồi nghe mẹ cậu khăn gói vào trường nhập học, lòng cậu nặng trĩu. Người mẹ đứng lặng hồi lâu nhìn bóng con trai khuất dần. Ít lâu sau có một người mẹ lật lè vác bao tải dứa, chân thấp chân cao đến phòng giáo vụ. Chị nộp gạo cho con trai, chị là người đến muộn nhất. Đặt bao gạo xuống đất, chị đứng thở hổn hển một hồi lâu rồi nem nép đi vào. Thầy Hùng phòng giáo vụ nhìn chị nói:
chị đặt lên cân đi, mở túi gạo ra cho tôi kiểm tra.
Dạ. Chị cẩn thận tháo túi, liếc qua túi gạo, hàng lông mày của thầy khẽ cau lại, giọng lạnh băng:
thật chẳng biết nên nói như thế nào. Tôi không hiểu sao các vị phụ huynh cứ thích mua thứ gạo rẻ tiền đến thế cho con mình ăn. Đấy, chị xem, gạo của chị lẫn lộn đủ thứ. Vừa có gạo trắng, vừa có gạo lứt, lẫn gạo mốc xanh đỏ nữa. Ôi cha, cả cám gạo nữa đây nè. Đây còn có cả ngô nữa. Thử hỏi, gạo như vậy chúng tôi làm sao mà nấu cho các em ăn được. Thôi, nhận vào.
Thầy nói không ngẩng đầu lên, đánh dấu vào bảng tên của học sinh. Mặt người mẹ đỏ ửng lên, chỉ khẽ khàng đến bên thầy nói: dạ thưa thầy, tôi có 50.000 đồng, thầy có thể bổ sung vào thêm cho cháu để phụ tiền sinh hoạt phí được không thưa thầy?
Thầy nói: thôi, chị cầm lấy để đi đường uống nước.
Thầy nói vẫn không ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ tội nghiệp đang loay hoay khổ sở, mặt đỏ ửng lên, chân tay thừa thải vì chẳng biết phải làm thế nào.
Chị chào thầy, rồi lại bước thấp bước cao ra về. Dạ chào thầy.
Đầu tháng sau chị lại đến nộp gạo cho con trai. Thầy lại mở túi gạo ra kiểm tra rồi lại cau mày lắc đầu. Thầy có vẻ lạnh lùng ác cảm.
Chị lại nộp loại gạo như thế này sao? Tôi đã nói là phụ huynh nộp gạo gì chúng tôi cũng nhận, nhưng làm ơn phân loại ra, đừng trộn chung như thế này. Chúng tôi làm sao mà nấu cơm cho ngon để các em ăn được chứ? Chị nghĩ thử xem, với loại gạo hổ lốn như thế này, liệu chúng tôi có thể nấu cơm chín được không? Trời ơi, phụ huynh như các chị không thấy thương con mình sao?
Dạ thưa thầy,
Thầy thông cảm. Người phụ nữ bối rối, thầy nhận cho, ruộng nhà tôi trồng được chỉ có vậy thôi.
Thầy nói, thật buồn cười cái nhà của chị này à. Một mảnh ruộng mà chị có thể trồng đến hàng trăm thứ lúa đấy hả? Thôi, dẫn vào.
Giọng thầy gằn từng tiếng và vẫn không ngẩng đầu lên nhìn chị.
Người mẹ im bặt, mặt chị trở nên trắng bệch, nhợt nhạt. Chị lý nhí cảm ơn thầy.
Dạ, cảm ơn thầy.
Rồi chị lại lặng lẽ bước thấp bước cao về. Chị đi ra về, dáng chị liêu xiêu đổ vẹo trong cái nắng trưa hầm hập như đổ lửa.
Lại sang đầu tháng thứ ba của kỳ nộp gạo, chị lại đến, vẫn dáng đi xiêu vẹo, mồ hôi mượt mãi trên trán, ướt đẫm lưng áo của người mẹ trẻ. Bao gạo nặng dường như quá sức với chị.
Thầy lại đích thân mở túi gạo ra kiểm tra. Lần này nét mặt giận dữ in hằn trên mặt thầy. Thầy rành rọt từng tiếng như nhắc nhở để người phụ nữ ấy nhớ. Tôi đã nói với chị như thế nào? Lần này tôi quyết không nhận nhượng chị nữa. Chị làm mẹ mà sao ngoan cố không thay đổi như thế này? Tôi nhân nhượng mãi sao được? Chị mang về đi, tôi không nhận.
Thầy à.
Người mẹ ngã phịch bao gạo xuống đất. Dường như bao nỗi ấm ức, đau khổ đã bất lực bị chồn nén bao ngày, đột nhiên bừng phát.
Chị khóc. Hai hàng nước mắt nóng hổi chan chứa trên gương mặt sớm hằn lên nét cam chịu và cục quẫn. Có lẽ có lẽ chị khóc vì tủi thân và xấu hổ, khóc vì lực bất tòng tâm.
Thầy Hùng kinh ngạc, không hiểu đã nói gì quá lời khiến cho người phụ nữ trẻ khóc tấm tức đến thế.
Chị kéo ống quần lên để lộ ra đôi chân dị dạng, một bên chân quắt queo lại.
Thưa với thầy, gạo này là do tôi đi ăn xin đó thầy ạ. Tôi gom góp lại bao ngày mới có được. Chẳng giấu gì thầy, chân cẳng tôi như thế này tôi làm ruộng thế nào được nữa. Cháu nó sớm hiểu chuyện đòi bỏ học ở nhà giúp mẹ làm ruộng, thế nhưng tôi kiên quyết không cho, kiên quyết không để con tôi thất học. Có học mới mong thoát khỏi cảnh cơ cực này thầy ạ. Nhà chỉ có hai mẹ con, cha cháu mất sớm. Thầy ơi, tôi lại thầy. Thầy thương tình hoàn cảnh của tôi mà thầy nhận giúp cho, giúp cho để con tôi được học. Không nộp gạo, con tôi thất học mất mà thầy.
Người mẹ trẻ này đều đặn ngày nào cũng thế. Trời còn tờ mờ khi xóm làng còn chưa thức giấc. Chị lặng lẽ chống gậy, lê mình rời khỏi thôn. Chị đi khắp hang cùng ngõ hẻm, xóm khác để xin gạo. Đi mãi đến tối mịt mới âm thầm trở về. Chị không muốn cho mọi người trong thôn biết. Lần này, người bị xúc động mạnh lại là thầy Hùng. Thầy đứng lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đỡ chị đứng lên. Giọng thầy nhỏ nhẹ, chị đứng lên đi. Người mẹ trẻ, chị làm cho tôi thực sự bất ngờ. Tôi đã có lời không phải với chị. Xin lỗi chị. Thôi thế này tôi nhận. Tôi sẽ thông báo với trường về hoàn cảnh của em học sinh này, để trường có chế độ học bổng hỗ trợ cho học sinh đã
có hoàn cảnh khó khăn. Chị yên tâm đi. Hả? Dạ dạ. Dạ.
Người mẹ trẻ đột nhiên trở nên cuống quýt và hoảng hốt. Chị gần như chắp tay lại thầy, giọng chị vang lên: "Dạ xin thầy.
Xin thầy, tôi có thể lo cho cháu. Dù không đủ đầy như các bạn nhưng mà tôi lo được thì khổ mấy, vất vả mấy tôi cũng chịu được. Xin thầy đừng có cho cháu nó hay chuyện này cả thầy. Đây là bí mật của tôi. Mong thầy giữ kín giùm cho. Tôi đổi ơn thầy đừng cho cháu nó biết."
Chị kính cẩn cúi đầu chào thầy như người mà chị mang về một hàm ơn lớn, đưa tay quệt mắt rồi lại nặng nhọc liêu xiêu ra về. Lòng thầy xót xa. Thầy Hùng đem câu chuyện cảm động này báo với hiệu trưởng. Ban giám hiệu trưởng giữ bí mật này tuyệt đối. Nhà trường miễn phí toàn bộ học phí và sinh hoạt phí cho cậu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt này. Ngoài ra học lực của cậu rất khá, đủ tiêu chuẩn nhận được học bổng của trường. Cuối cấp cậu dẫn đầu trong danh sách những học sinh xuất sắc của trường. Cậu thi đậu vào trường đại học danh tiếng nhất của thủ đô. Trong buổi lễ vinh danh những học sinh ưu tú, khi tên cậu được xướng lên đầu tiên, mẹ cậu lặng lẽ đứng ở một góc khuất mỉm cười sung sướng.
Con của tôi, con của tôi, lại trời lại Phật đã cho con được mọi nguyện. Con cực khổ mấy con cũng cảm. Trời ạ, con của tôi đã thành tài rồi.
Có một điều rất lạ rằng trên sân khấu hôm ấy có ba bao tải dứa xù xì được đặt trang trọng ở một góc phía ngoài cùng, nơi mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy nhất. Ai cũng thắc mắc không hiểu bên trong ấy chứa những thứ gì. Trong buổi lễ trang nghiêm ấy, thầy hiệu trưởng rất xúc động và kể lại câu chuyện người mẹ trẻ tật nguyền đi ăn xin nuôi con học thành tài. Cả trường lặng đi vì xúc động. Thầy hiệu trưởng ra dấu cho thầy Hùng phòng giáo vụ đến mở ba bao tải ấy ra. Đó là ba bao gạo mà người mẹ với đôi chân tật nguyền lặn lội khắp nơi xin về. Thầy nói: "Đây là những hạt gạo mang nặng mồ hôi và nặng tình của người mẹ yêu con hết mực. Những hạt gạo đáng quý này tiền vàng cũng không thể mua nổi. Sau đây chúng tôi kính ngờ mời người mẹ vĩ đại ấy lên sân khấu."
Hả?
Cả trường lại một lần nữa lặng người đi vì kinh ngạc. Cả trường dồn mắt về phía người phụ nữ chân chất quê mùa tật nguyền đang được thầy Hùng dìu từng bước khó nhọc bước lên sân khấu. Cậu con trai cũng quay đầu nhìn lại.
Hả? Mẹ! Mẹ!
Cậu há hốc miệng kinh ngạc. Cậu không thể ngờ rằng người mẹ lớn lao ấy không ai khác chính là người mẹ thân yêu của cậu. Thầy nói: "Chúng tôi biết. Kể ra câu chuyện này sẽ khiến cậu học sinh ưu tú nhất trường bị chấn động rất mạnh về tâm lý. Thế nhưng chúng tôi cũng mạn phép được nói ra, vì đó là tấm gương sáng, tấm lòng yêu thương con vô bờ bến của người mẹ. Điều đó hết sức đáng quý và đáng được trân trọng vô cùng. Chúng tôi muốn thông qua câu chuyện cảm động này để giáo dục các em học sinh thân yêu của chúng ta về đạo đức và lối sống, về tình người và những nghĩa cử cao đẹp. Hôm nay một lần nữa, chúng ta vinh danh những người cha, người mẹ đã cống hiến, hy sinh cả đời mình vì tương lai con em." Giọng thầy hiệu trưởng đều đều ấm áp và hết sức xúc động. Tai của cậu ù đi. Cậu chẳng nghe thấy gì nữa cả. Mắt cậu nhòe nước.
Mẹ cậu đứng đó gầy gò khắc khổ, mái tóc đã sớm điểm bạc. Mắt bà cũng chan chứa niềm hạnh phúc và ánh mắt ấm áp yêu thương ấy đang hướng về phía cậu với cái nhìn trìu mến. Người phụ nữ ấy run run
vì chưa bao giờ đứng trước đám đông, run run vì những lời tốt đẹp mà thầy hiệu trưởng đã dành cho mình với chị. Đơn giản, tất cả chỉ xuất phát từ tình yêu bao la mà chị dành cho con trai. Chị không nghĩ được thế nào là sự hy sinh hay đạo lý lớn lao ấy. Cậu con trai cao lớn đứng dục dậy, chạy lên ôm chầm lấy mẹ mà méo máu khóc thành tiếng rằng: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ của con, mẹ." Những câu chuyện ngắn này đã mang đến cho chúng ta một sự bình tâm, mở rộng lòng thương yêu với những đấng sinh thành. Thưa quý vị, thú thật với quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi đọc trực tiếp cùng với quý vị, nhưng chúng tôi không cầm được nước mắt khi chúng tôi diễn đọc những câu chuyện này. Giờ Thi Lan chương trình đọc truyện xin được chấm dứt. Kính chào tạm biệt.